Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, từ một cư sĩ Phật giáo trở thành một đồ đệ đại pháp kiên định. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đại lục, đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 11 tháng 3 năm 2022. Tôi năm 63 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 8 năm 1997. Hơn 20 năm qua, dưới sự chăm sóc, bảo hộ của Sư Tôn Từ Bi Vĩ Đại, tôi đã có thể bình ổn đi tới hôm nay. Đệ tử xin khấu tạ ân sư. Mẹ tôi là một cư sĩ Phật giáo. Dưới ảnh hưởng của mẹ, từ nhỏ tôi đã rất tin vào sự tồn tại của thần, Phật. Tôi thường đến chùa dâng hương, cầu nguyện. Lập gia đình rồi, tôi cũng thờ Phật Bà Quan Âm ở nhà. Hồi đó, mục đích thờ Phật của tôi là cầu Phật phù hộ cho gia đình tôi. Con tôi từ nhỏ đã ốm yếu và thường hay sinh bệnh. Chồng tôi còn trẻ mà đã bị thoát vị đĩa đệm, không làm được việc nặng. Bản thân tôi cũng lắm bệnh tật, nào viêm khí quản, suy nhược thần kinh, cả ngày bơ phờ. Cuộc sống càng nhiều vấn đề thì tôi càng muốn cầu Phật phù hộ. Nhưng gia đình tôi bệnh tật vẫn hoàn bệnh tật. Mùa xuân năm 1997, dì tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi nghe mà xúc động quá, cảm thấy Pháp tốt thế này nên rất muốn học. Nhưng mẹ tôi hồi còn sống đã bảo tôi không được đi theo các pháp môn khác, bảo tôi chỉ tu trong giáo lý Phật giáo. Điều này lại trở thành chướng ngại cho việc tôi tu luyện Đại Pháp. Một thời gian sau, dì tôi bảo tôi họ sẽ chiếu video giảng pháp của sư phụ Lý và rủ tôi đi, tôi bèn đi theo dì. Tôi vừa xem vừa cảm thán, vị sư phụ này giảng giải thật rõ ràng. Pháp tốt thế này, không học thì tiếc quá. Tôi liền hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hàng ngày tôi đến điểm học luyện công trong thôn để cùng mọi người học pháp, luyện công. Không lâu sau, tôi đã dâng tượng Quan Âm Bồ Tát ở nhà lên chùa, các bài vị khác thì đem đốt hết đi, bát hương cũng bỏ đi. Ban đầu tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng rốt cuộc không có chuyện gì xảy ra cả. Thuận theo quá trình tu luyện, sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi trở nên khỏe mạnh từ lúc nào không biết, và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới. Sư phụ giảng, một người luyện công, cả gia đình được lợi ích. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Australia 1999. Cả chồng và con tôi cũng trở nên khỏe mạnh. 1. Kiên tu đại pháp, tâm bất động. Tháng 7 năm 1999, phong vân đột biến, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại đẫm máu đối với đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, lợi dụng toàn bộ các kênh truyền thông để truyền bá dối trá, dợp trời dậy đất trên toàn Trung Quốc và toàn thế giới nhằm vu khống Đại Pháp và các học viên, khiến biết bao chúng sinh bị đầu độc. Đệ tử Đại Pháp mất đi hoàn cảnh tu luyện tập thể, nhưng thân tâm chúng tôi đều đã tốt lên bao nhiêu nhờ tu luyện Đại Pháp, đều biết sự thù thắng, mỹ hảo của Đại Pháp với nước với dân chỉ có trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại. Vì sao lại phải gặp cảnh này chứ? Thực sự khiến người ta khó hiểu, khó mà tin nổi. Sau khi bình tĩnh cân nhắc, tôi quyết định tiếp tục kiên định tu Đại Pháp, tuyệt không lo lắng con đường phía trước có gì nguy hiểm không. Tôi chỉ muốn chiều theo chân, thiện, nhẫn, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công. Làm người tốt là không có gì sai. Mỗi ngày đi làm, tôi không để ý quản lý và đồng nghiệp nhìn nhận như thế nào, nói như thế nào về tôi. Tôi chỉ biết người tu luyện Đại Pháp là việc may mắn, hạnh phúc nhất trong đời. Đơn vị tôi còn có hai đồng nghiệp khác cũng tu luyện Đại Pháp. Khi lãnh đạo tìm hai cô ấy nói chuyện, đe dọa họ, thì một vị sau đó đã chuyển sang đi theo tôn giáo, một người từ bỏ, không tu luyện nữa. Tuy vậy, mãi đến khi tôi về hưu, lãnh đạo vẫn không tìm đến tôi. Cảm tạ sư tôn đã gia trì, bảo hộ. 2. Gánh vác trách nhiệm của đệ tử đại pháp. Thông qua học pháp, tôi ngộ rằng người nào trong đầu não mang ý niệm pháp luân đại pháp không tốt thì tương lai người đó sẽ bị đào thải. Nghĩ đến cả nước có hàng trăm triệu người bị dối trá của chính quyền Trung Cộng lừa gạt, trong lòng tôi trăm mối ngổn ngang nhưng không biết phải làm gì. Một hôm, tôi tình cờ thấy có người phát tờ rơi pháp luân đại pháp.
Tôi bèn nghĩ photo ra để đi phát. Nhưng vì không có nguồn tư liệu, tôi bèn mua ít giấy photo về, viết về chân tướng pháp luân công rồi đem đi phát, rồi dùng phấn viết pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhân hảo, và dán khẩu hiệu bằng giấy màu lên cột điện. Tôi cũng gửi thư cho sở cảnh sát, thị trấn, trưởng thôn và các cơ quan chính phủ khác để giảng chân tướng, khuyến thiện. Trong tâm chỉ muốn khiến chúng sinh mau tỉnh ngộ, để họ không bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá. Ban đầu buổi tối tôi ra ngoài làm việc này, chồng tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi nên không muốn tôi đi, bèn cáu giận với tôi, nói: "Cô mà đi thì đừng có về nữa." Tôi không sợ, nhưng khi về tôi thấy ông ấy đã khóa cửa thật. Tôi gõ cửa rất mạnh mà ông ấy không chịu mở. Sau đó tôi gõ cửa sau, nhưng ông ấy cũng không chịu mở. Tôi cứ gõ cửa liên tục cho đến khi ông ấy mở cho tôi vào. Cuối cùng, ông ấy bỏ cuộc khi thấy không ngăn cản được tôi. Đợt đó, thôn chúng tôi vẫn còn chừng 10 đồng tu kiên trì tu luyện. Có lúc, cần mọi người phối hợp phát tài liệu và làm mấy việc, thì cần có người điều phối nhóm, tôi bèn chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Thời gian đó, cuộc bức hại nghiêm trọng thế, người nhà của đồng tu nào mà không sợ. Đôi khi tôi đến nhà các đồng tu báo tin, thấy mặt người nhà họ rất nghiêm trọng. Tôi cũng không để tâm, chỉ làm những gì cần làm. Hơn 20 năm nay, tôi vẫn kiên trì như thế. Sư phụ dặn, đệ tử phải giảng chân tướng về pháp luân đại pháp cho dân chúng và cứu chúng sinh. Một đồng tu cao tuổi ở khu vực của chúng tôi cực kỳ dụng tâm. Ông đi xe máy hàng trăm dặm đến các vùng xung quanh để xem ở đâu không có một học viên đại pháp nào, rồi phân thành khu vực. Ông vẽ ra tấm bản đồ, rồi lại chia đồng tu ở địa khu chúng tôi thành ba nhóm, mỗi nhóm phụ trách mười mấy đến hai mấy thôn xóm. Như thế, ban đêm, một nhóm mười mấy đồng tu đi xe máy đến các thôn phát tài liệu, trừ khi có tình huống đặc biệt, tôi đều đi cùng các đồng tu đến những nơi cách xa hàng chục dặm, trăm dặm. Trên đường đi, chúng tôi học thuộc pháp của sư phụ và phát chính niệm, trong tâm không sợ hãi, chỉ nghĩ làm sao chúng sinh được cứu độ. Vào thời điểm đó tôi chỉ phối hợp phát tài liệu, còn nhóm thì do đồng tu khác điều phối. Sau đó đồng tu này bị bức hại nên không còn ai điều phối, mà nhóm chúng tôi phụ trách mười mấy thôn. Vì vậy tôi cùng một đồng tu trong thôn lên mạng, đồng tu A làm tư liệu đưa trang thiết bị cần thiết cho chúng tôi để làm và phát tờ rơi cho người dân ở những nơi này. Chúng tôi đã đi khắp nơi, phát không biết bao nhiêu tài liệu đại pháp trong những năm qua. Năm ngoái, khi dịch COVID-19 bùng phát, chúng tôi rất sốt ruột. Sau khi chia sẻ, tôi và đồng tu A quyết định phải làm cuốn sách nhỏ, bí quyết tránh bệnh dịch và các tài liệu liên quan khác càng sớm càng tốt để phát cho mọi người. Buổi tối, chúng tôi chia thành hai nhóm đi phát. Các con đường vào thôn đều bị phong tỏa và chặn bằng những ụ đất lớn. Chúng tôi xuống xe máy, đẩy qua chỗ giữa hai ụ đất. Trong thôn còn có các nhóm tuần tra, nhưng chúng tôi không để ý nhiều, cứ đem truyền chân tướng về dịch bệnh đến từng gia đình ở mọi thôn. Chúng ta là đệ tử đại pháp trong thời kỳ chính pháp, trợ sư chính pháp, là hy vọng được cứu độ của tất cả chúng sinh. Những năm qua, tôi cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm trọng đại. Năm 2015, cuối cùng tôi đã tu bỏ được tâm dựa dẫm, ỷ lại vào sự trợ giúp của đồng tu. Tôi cũng tự lập điểm làm tài liệu tại nhà, học cách lên mạng, tải xuống rồi in ra tài liệu chân tướng. Như vậy, chúng tôi đã có thể tự túc được tài liệu chân tướng. Sau bao năm tháng thăng trầm, tôi cảm nhận sâu sắc rằng sư phụ mỗi thời khắc luôn ở bên đệ tử. Khi chúng tôi đi phát tờ rơi vào ban đêm, có khi các đồng tu phải tản ra, đi riêng lẻ từng người mà cũng không sợ,
chỉ cảm giác như đang ở trong sân nhà. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều có thể trở về nhà an toàn, viên mãn với sự bảo hộ của sư phụ. Trong những năm qua, tôi mới chỉ làm một chút việc mình phải làm, so với các đồng tu tinh tấn thì không cách nào so được. Nhất là tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước chưa bỏ. Trong tu luyện sau này, tôi phải học pháp nhiều hơn, hướng nội tìm và nỗ lực làm tốt ba việc, không cô phụ sư phụ từ bi khổ độ. Bài chia sẻ thứ hai, nhìn nhận quan hệ nhân duyên với người thân từ góc độ tu luyện. Bài viết của một đệ tử đại pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 3 năm 2022. Trước đây, tôi và con gái tôi hay nảy sinh mâu thuẫn với nhau, không ai nghe ai cả. Tôi thường nghĩ, mẹ là mẹ, dù không theo yêu cầu truyền thống thì mẹ nói con cũng phải nghe theo, phải thuận theo chút chứ. Mãi đến khi con gái kết hôn, sinh con rồi mà hai mẹ con tôi vẫn thường hễ nói là phát nổ. 7-8 năm trước, một hôm, vợ chồng con gái bế cháu tới nhà tôi. Hôm đó trời nắng nóng, tôi hầm gà, rán bánh mất 2 giờ đồng hồ, mồ hôi vã ra đầm đìa. Vậy mà, vừa dọn lên bàn, con gái liền nói, bánh khó ăn quá, gà hầm khoai tây thì quá nhạt, thế là nó không ăn và rời khỏi bàn, con rể cũng không ăn nữa. Chính tôi cũng thấy ăn không ngon, trong tâm buồn bực. Bình thường mình nấu cũng không tệ đến thế, nhưng các con không ăn thì thôi, làm gì mà phải chê bôi như thế. Tôi vừa bực vừa tủi thân, nước mắt tuôn rơi lã chã. Rồi tôi chợt nhận ra, mình làm sao lại cư xử như người thường vậy. Sư phụ thường nhắc nhở đệ tử gặp mâu thuẫn phải hướng nội cơ mà. Tôi liền hướng nội tìm xem mình sai ở đâu, liền nghĩ ra, mình hôm nay công không luyện, pháp không học, lại đi bỏ ra bao nhiêu công sức nấu đồ ăn cho con. Cá nhân tâm này lớn quá, tình nặng quá mà. Nếu hôm nay nấu, tụi nó ăn ngon, rồi khen tôi đôi lời, thì lần sau có khi nấu còn hăng hái hơn ấy chứ. Mâu thuẫn này chẳng phải là sư phụ để tôi ngộ ra, để tôi tu sao. Nghĩ đến đây, tôi thấy khoáng đạt hẳn ra, vỗ đùi đét cái, rồi nói. Mẹ sai rồi, các con không sai, đều là mẹ sai cả. Con gái vừa nghe thấy, sững người ra, rồi cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục dọn nhà. Dọn xong, con gái lại ngồi cạnh tôi, tâm bình khí hòa nói. Mẹ à, ngày nắng nóng, mẹ rán bánh ăn lại bị đóng, kể ra luộc lên rồi nhúng qua nước lạnh 10 phút thì ngon hơn, bọn con lại thích ăn. Với lại, bọn con thích ăn mặn mà. Gà nếu hầm mặn hơn chút thì bọn con đã ăn sạch bách rồi. Vừa nhiều thế này, mình mẹ ăn sao hết được. Thực ra, con gái và con rể đều rất hiểu chuyện. Tôi phải nhìn vào ưu điểm của chúng, phải khen chúng mới đúng. Thế mà tôi cứ nhìn chúng không thuận mắt. Biểu hiện của con gái chính là sư phụ giúp tôi tỉnh ngộ. Để tôi tu tốt phương diện này, nhất là phải coi nhẹ tình thân, phải đặt tâm tư, thời gian vào làm tốt ba việc. Tôi càng đặt tâm tư vào con gái thì nó càng đối nghịch, càng không thích tôi quan tâm. Tôi chẳng những không ngộ mà còn ôm giữ cái lý của người thường không bỏ, rằng mẹ là mẹ, cho dù mẹ sai đi nữa thì cũng phải nghe theo mẹ chứ, như thế mới là hiếu thuận. Sư phụ giảng, cũng có nghĩa là chư vị trước tiên phải là người tu luyện rồi sau mới là chuyên gia. Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền đại pháp, chứng thực đại pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính, chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm. Ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình. Trích, chứng thực, tinh tấn yếu chỉ. Từ đó trở đi, tôi rất chú trọng thực tu bản thân ở phương diện tình thân, lại minh bạch ra một tầng lý. Người thân của chúng ta đều là có duyên phận lớn với chúng ta, đều là vì pháp mà đến, vì được cứu mà đến. Họ biết cuối cùng, chúng ta sẽ là đệ tử đệ pháp thời kỳ chính pháp, ôm giữ một nguyện vọng duy nhất là chúng ta có thể cứu họ, nên đời đời kiếp kiếp đi theo chúng ta, mãi cho đến hôm nay. Nếu như trạng thái tu luyện của chúng ta không tốt, thì phần biết của họ sẽ thất vọng. Bề ngoài, họ sẽ biểu hiện ra là cho họ núi vàng, núi bạc, họ cũng không vui, còn đối nghịch với chúng ta, bởi vì họ không phải vì điều này mà tới. Chúng ta có thể tu được hay không là có quan hệ trực tiếp đến việc họ có được cứu hay không. Thế chúng ta bị hãm trong cái tình của người thường mà không tự thoát ra được, thì phần biết của họ có thể không sốt ruột sao? Ngộ ra điều này, tôi đã coi nhẹ tình với con gái, với người thân. Chỉ có nắm chắc thời gian hữu hạn để học pháp cho tốt, tu tốt bản thân, mới có thể cứu độ người có duyên, cứu độ chúng sinh. Khi tôi thay đổi, con gái cũng thay đổi, nói chuyện vẻ mặt cũng ôn hòa, mọi phương diện đều thông cảm cho tôi, lại trở nên rất hiếu thuận. Các con biết thời gian biểu của tôi rất chặt, nên rất ít khi phiền đến tôi, chỉ khi thực sự bận quá, mới nhờ tôi trông con cho. Nếu có tới ăn cơm, bọn chúng cũng dành phần xuống bếp, hoặc là đặt ăn ngoài quán. Con rể thấy tôi đóng dấu tiền chân tướng, bèn đem tiền cũ đi rửa sạch, để khô, rồi ép cho phẳng, còn chủ động giúp tôi đổi 4.000 tệ tiền lẻ với tinh. Tôi rất mừng cho bọn chúng. Hiện nay rất nhiều gia đình con gái đều sống dựa vào cha mẹ, mà trong lòng vẫn bực bội. Nhưng con gái và con rể tôi đều rất biết nghĩ cho cha mẹ hai bên, cũng rất tự lập. Hồi hai đứa mới đi làm, công việc đều không ổn định, rất vất vả, lương lại thấp. Tôi có lần định dùng tiền nhờ người tìm cho con gái việc tốt, nhưng thấy có đồng tu làm vậy bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà can nhiễu, nên kết quả hoàn toàn ngược lại. Tôi kịp thời hướng nội tìm, liền vứt bỏ cái tâm vừa bộc lộ ra này, kịp thời quy chính bản thân theo pháp. Từ góc độ người tu luyện, tôi nhìn nhận quan hệ nhân duyên với người thân, từ con cái cho đến hết thảy người thân của đệ tử đại pháp đều được sư phụ quản, hết thảy đều thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Tôi không thể vì nhân tâm mà can nhiễu an bài của sư phụ cho họ. Sau đó, con gái và con rể của tôi đều tìm được công việc mãn nguyện. Hai đứa chúng đều rất thiện lương, vô tư, ở nơi công tác đều khiêm tốn, không tính toán. Hiện tại, lương tháng đều cao hơn rất nhiều so với thu nhập hồi trước, có việc gì cũng không cần tôi bận tâm. Bài chia sẻ thứ 3, đệ tử đại pháp phát chính niệm là có uy lực. Bài viết của Nhã Thủy, đệ tử đại pháp tại Sơn Đông, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 2 năm 2022. Mấy năm trước, chồng của đồng tu A là B đã bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam của thành phố. Tà ác chuẩn bị tiến hành ngụy tạo sự thực nhằm hãm hại anh ấy. Đồng tu A đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh cho chồng. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương chúng tôi nhờ luật sư Bắc Kinh biện hộ cho đệ tử đại pháp. Trong tâm mọi người đều không suy tính gì nhiều. Vào ngày đầu tiên, luật sư đến trại giam gặp đồng tu B, đồng tu A và vài đồng tu khác hẹn nhau cùng đến gần trại tạm giam để phát chính niệm. Có người ngồi trong xe, có người trực tiếp đứng bên ngoài, lập trường phát chính niệm cường đại, giải thể tà ác. Trong đó có hai vị đồng tu, mặc dù bình thường không tinh tấn lắm, nhưng lần này cũng đã đến. Đồng tu C nghe nói về việc này, nên đã tham gia phát chính niệm cùng tại nhà anh ấy, cách trại giam 10 dặm. Thiên mục của đồng tu C khai mở. Lúc anh ấy phát chính niệm, nhìn thấy gần trại giam có 6 mũi tên sắc bén, sáng chói, răng lên xoạt xoạt xoạt, rồi bắn lên hướng đến trại giam với uy lực cực đại. Bản thân đồng tu C cũng bắn ra một mũi tên sắc bén từ một hướng khác đến trại tạm giam. Thế trận đó thật sự không cách nào hình dung được, thể hiện sự to lớn tráng quan. Khi luật sư bước ra, cười ha ha một tràng dài rồi nói: "Trời đất biến đổi rồi, trời đất biến đổi rồi." Còn nói với mọi người: "Anh ấy không sao, chính niệm rất mạnh." Ý tứ là trạng thái của đồng tu rất tốt. Dưới sự phối hợp của các đồng tu, luật sư đến cục an ninh nội địa để xem xét tình hình, đường đường chính chính viện hộ cho đồng tu, hiệu quả rất tốt, làm suy giảm đi rất nhiều tính kiêu căng, hống hách của cảnh sát ở đây. Dưới sự gia trì của sư phụ và sự phối hợp giữa các đồng tu cùng luật sư, không lâu sau, đồng tu B đã thoát khỏi trại giam bằng chính niệm. Sau này, khi đồng tu C nhìn thấy đồng tu A liền đề cập đến cảnh tượng tráng lệ khi phát chính niệm ngày hôm đó. Đồng Tu A nhẩm tính lại mới thấy, thế trận ngày hôm ấy vừa đúng có 6 người. Mọi người cũng tiến thêm một bước thể hội ra được uy lực của việc phát chính niệm tập thể, cự đại đến vậy. Hôm đó, tập thể các đồng tu hướng đến trại tạm giam phát chính niệm, giải thể nhân tố tà ác ở đó đang bức hại đệ tử đại pháp. Sau khi phát chính niệm xong, tiểu đồng tu chỉ vào từng đồng tu nói, cháu nhìn thấy cô phát xuất ra một quả cầu lớn màu tím, chú phát xuất một quả cầu màu vàng, cô phát xuất một quả cầu lớn màu xanh lam. Mỗi người đều phát xuất một quả cầu to lớn, bay lên thiên không, đến một nơi phía tây, biến thành quả cầu lửa to lớn, rồi được phóng xuống. Lúc đó đồng tu chỉ về hướng tây chính là phương hướng của cục công an thành phố, trong khi cháu bé căn bản không biết cục công an nằm ở hướng nào. Rất nhiều đồng tu mặc dù tu trong trạng thái phong bế, không nhìn thấy tình huống chân thực ở không gian khác, nhưng uy lực khi chúng ta phát chính niệm là rất cường đại, uy lực vô tỷ, bất luận là học viên mới hay học viên lâu năm cũng đều như vậy. Vậy chúng ta hãy cùng vận dụng hết mức những năng lực mà sư phụ đã cấp cho chúng ta, phát chính niệm tốt, phát huy tác dụng cự đại của đệ tử đại pháp, diệt tận tà ác trong vũ trụ, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.